Độc Tôn Tam Giới, chương 1936, Triều Thân Vương, 1, góc truyện audio.com. Triều Thân Vương này có một bộ râu dài, cực kỳ có khí độ, trên người có khí tức vương giả, không có một chút che đấu nào mà toàn bộ đều lộ ra ngoài. Triều Thân Vương chính là Ngự Đệ Đại Vương mà Xích Đỉnh Hoàng Đế bệ hạ của Xích Đỉnh Trung Vực tự mình khâm điểm. Quyền thế trong Xích Đỉnh Trung Vực ngập trời, cơ hồ có thể nói là người xếp thứ ba trong Hoàng Thất. Trừ một lão tổ của Hoàng Thất ra, Xích Đỉnh Hoàng Đế xếp thứ nhất, Triều Thân Vương này là người có quyền thế xếp gần với Xích Đỉnh Hoàng Đế nhất. Quan trọng lập Xích Đỉnh Trung Vực đối với Ngự Đệ Đại Vương này vô cùng coi trọng. Rất nhiều chuyện trong giang hồ đều giao cho Triều Thân Vương đi quản lý. Kể từ đó, Triều Thân Vương ở trong các đại tông môn cũng rất có uy vọng. Đương nhiên, quan trọng nhất là thiên phú võ đạo của bản thân Triều Thân Vương cũng vô cùng kinh người. Luận tu vi võ đạo, tu vi một thân thậm chí không thua Xích Đỉnh Hoàng Đế chút nào. Chỉ là Triều Thân Vương này một lòng chuyên tu võ đạo, không có hứng thú với ngôi vị Hoàng Đế. Mà thiên phú võ đạo của hắn cực cao, hơn nữa tài nguyên của Hoàng gia lại hùng hậu. Chuyện này khiến cho phương diện võ đạo của hắn còn mạnh hơn Xích Đỉnh Hoàng Đế một chút. Cho nên, trên cơ bản chỉ cần là chuyện liên quan tới việc trinh phạt đều là do Ngự Đệ Đại Vương Triều Thân Vương này phụ trách. Điều này cũng khiến cho Triều Thân Vương ở trong Xích Đỉnh Trung Vực có uy vọng vô cùng, luận danh khí, luận uy vọng, thậm chí còn trên tông chủ những đại tông môn kia. Lần trước đuổi giết Giang Trần, nếu như không phải Triều Thân Vương này đang bế quan tu luyện, hắn nhất định sẽ tự mình phụ trách đuổi giết Giang Trần. Dù sao dùng địa vị và chức trách của hắn tại Xích Đỉnh Trung Vực vốn nên phụ trách những chuyện như thế này. Triều Thân Vương vừa mới hiện thân, đại biểu của ba đại tông môn biến sắc. Ba đại tông môn lần này tới đây đều phái ra cao tầng của tông môn, tông chủ bọn họ cũng không có tự thân xuất mã. Chính là bởi vì không có tông chủ tự thân xuất mã, cho nên người ba đại tông môn trước mặt Triều Thân Vương càng không có tư cách nói chuyện. Trong lúc nhất thời, người đứng đầu ba đại tông môn trong này á khẩu không trả lời được. Nhìn nhau không ngừng, trong lòng cực kỳ phiền muộn. Chư vị, lần này bổn vương tới đây là vì số mệnh của Xích Đỉnh Trung Vực. Bọn người đều là tông môn trong Xích Đỉnh Trung Vực nên hiệp trợ vương thất tìm kiếm bảo vật. Cũng coi như là giúp cho nghiệp lớn của Xích Đỉnh Trung Vực. Triều Thân Vương, ngài cũng ẩn nấp quá sâu a. Người dẫn đầu của Thiên Ưng Tông cực kỳ buồn bực cho nên lúc nói chuyện ngữ khí cũng có chút bực bội. Nếu như biết rõ Thân Vương tự mình tới đây, chúng ta còn xem náo nhiệt gì nữa a. Bảo vật muốn nhận được bảo vật tự nhiên phải có số mệnh. Nhưng mà nếu như Thân Vương đại nhân muốn một hơi nuốt chí ít cũng phải cho chúng ta hút chút nước a. Những người khác căn bản lúc này không có tư cách nói chuyện. Lúc này người muốn nói chuyện cũng chỉ có thể là người phụ trách của ba đại tông môn kia. Triều Thân Vương cười ha hà nói. Tốt, bổn vương làm. Góc truyện audio.com. Chủ, nếu như bảo vật xuất thế, chỉ cần bảo vật là của Hoàng Thất. Tất cả bảo vật sau đó, ba đại tông môn các ngươi đều có thể được chia một phần. Về phần những người khác tham dự, nhìn tình huống mà quyết định. Triều Thân Vương nói tới đây, ngữ khí bỗng nhiên dừng lại. Nhưng mà không phải người Xích Đỉnh Trung Vực ta thì xin lỗi. Chuyện ở đây căn bản không có bất kỳ quan hệ nào với các ngươi. Hoặc là các ngươi ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ, hoặc là ngay lập tức rời khỏi nơi này. Ngữ khí của Triều Thân Vương cực kỳ bá đạo, dù sao đây cũng là địa bàn của Xích Đỉnh Trung Vực. Hắn với tư cách là Thân Vương của Hoàng Thất Xích Đỉnh Trung Vực cũng có tư cách nói vậy. Triều Thân Vương nói xong, những cường giả Hoàng Thất khác đều đứng sang bên cạnh Triều Thân Vương, hiển nhiên đều tạo thanh thế cho Triều Thân Vương. Trong lúc nhất thời, bầu không khí ở nơi này cực kỳ ngưng trọng. Người dẫn đầu ba đại tông môn nhìn lẫn nhau, hiển nhiên còn có chút không cam lòng. Chỉ là lúc này Triều Thân Vương ở đây, trừ phi là tông chủ ba đại tông môn bọn họ có mặt ở nơi này, nếu không muốn bọn họ ra tay phản kháng Triều Thân Vương, bọn họ không có lá gan này. Trừ phi là ba tông liên thủ có lẽ mới có một đường hy vọng. Chỉ là quyền uy của Hoàng Thất Xích Đỉnh còn đó, muốn bọn họ ngang nhiên đối kháng với Hoàng Thất bọn họ cũng không có ý niệm đó trong đầu. Lúc này nếu như đối kháng với Hoàng Thất chẳng khác nào là triệt để xé rách ra mặt. Liều tới mức ngươi chết ta sống, thế lực của ba đại tông môn liên hợp chống lại người Hoàng Thất ở đây có sẽ còn có chút ưu thế. Thế nhưng mà sau khi sống mái một hồi. Bọn họ nhất định phải thanh lý tất cả những người có mặt kể cả Triều Thân Vương. Trong Xích Đỉnh Trung Vực giết Triều Thân Vương, khoan nói bọn họ có thể hay không? Cho dù có thể, dùng đảm lượng của mọi người cũng chưa chắc dám làm như vậy. Việc này một khi tiết lộ ra ngoài, ba đại tông môn phản bội Hoàng Thất tuyệt đối sẽ trở thành đại nạn trong Xích Đỉnh Trung Vực. Dùng sự cường thế của Hoàng Thất nhất định sẽ không do dự chấn áp ba đại tông môn. ba đại tông môn liên thủ có lẽ có thể đối kháng với hoàng thất một chút. Thế nhưng mà cuối cùng lưỡng bại câu thương, đối với ba đại tông môn, đối với Xích Đỉnh Trung Vực đều không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nghĩ tới đây đại biểu của ba đại tông môn đều ủ rũ. Hiển nhiên bọn họ cũng ý thức được bọn họ căn bản không có bất kỳ con át chủ bài nào có thể trở mặt được. Trường lão, phiền ngươi kiểm tra lại hiện trường nơi này một chút. Nếu không phải là người của Xích Đỉnh Trung Vực thì mời rời khỏi. Hoặc là sẽ là địch với Xích Đỉnh Trung Vực chúng ta. Trường lão vội vàng gật đầu. Vâng, trường lão ở trong Xích Đỉnh Trung Vực vốn là tồn tại như sấm vang bên tai. Hơn nữa hắn đại biểu cho ý chỉ của Chiêu Thân Vương, hắn ra mặt kiểm tra căn bản không ai có thể phản kháng. Nhìn thấy trường lão kiểm tra nhân số, trong lòng Giang Trần khẽ động, vội vàng khoát tay nói với trường lão. Trường lão ta ở chỗ này, bọn họ không cho ta đi vào. Trước khi Giang Trần bắt giữ, góc truyện audio.com, người nọ, giả trang thân phận người nọ, giờ phút này vẫn chưa có bạo lộ. Cho nên linh cơ khẽ động, hắn chủ động lên tiếng. Trường lão nhìn thấy hắn, nhướng mày nói. Tiểu Trình, không phải ngươi tới từ sớm sao? Chạy đông chạy tây tới chỗ nào vậy? Tại sao giờ này mới tới? Người Giang Trần giả trang có họ Trình, biết rõ Trường lão đang nói chuyện với hắn, cho nên hắn lập tức cười khổ một tiếng. Trường lão, đừng nói tới nữa, ven đường ta bị người ta phục kích. Thiếu chút nữa không thấy được Thân Vương đại nhân và Trường lão ngài a. Chiêu Thân Vương thấy bên cạnh mình có thêm một người cũng không để ý. Dù sao người mà Giang Trần giả trang cũng chỉ là một nhân vật bình thường, một gia hỏa góp cho đủ số mà thôi. Cách chương.